Giảng sư Rahula, Đức Phật nấn ná ở Kapilavastu do có nhiều duyên sự phải giải quyết, nên hết mùa xuân mới cùng đại chúng trở về kỳ viên trong tiết trời đất đầu nắng nóng. Tránh con đường xa lộ thương mại, Đức Phật và đại chúng đi theo những lối mòn trong các thôn làng, các sườn đồi và sơn lộ có nhiều cây xanh bóng mát. Trên lộ trình, Đức Phật và đại chúng có rất nhiều chỗ phải dừng chân để nghỉ ngơi hoặc tá túc qua đêm. Và vào những lúc như vậy, thỉnh thoảng Đức Phật cảm hứng thốt lên một vài câu nói nào đó, nhưng không giải thích, làm cho đại chúng rất thú vị và đồng thời cũng phải mệt để đâm chiêu suy nghĩ. Ví như có lần Đức Phật nói: "Chà, nhờ vô thường nên lá vàng lại xanh, nhờ vô thường nên hoa tàn rồi hoa lại nở, nhờ vô thường nên hết tiết đông lạnh giá sang tiết xuân ấm áp dễ chịu." Đức Phật bỏ lửng câu nói rồi bước đi. Chư tỳ khưu phàm tăng ở phía sau không ngớt bàn tán với nhau: "Này, sao trước đây Đức Đạo Sư và chư vị trưởng lão thuyết giảng vô thường là khổ, ai mà biết cái định luật nó vậy?" Thì lá vàng lá xanh nào đó có tri giác mà than khổ. Rồi họ đã tranh luận với nhau nhưng mà không đi đến đâu cả. Một lần khác Đức Phật lại nói trống không: "Chà, cái dòng suối này chẳng có tác ý, chẳng có tư tác gì mà nó chảy róc rách nghe rất vui tai, nó còn lại biết lách bên này, len bên kia qua mấy kẻ đá, qua mấy mô đất, dường như có thức tánh đấy nhỉ." Khi Đức Phật đi xa rồi, một số tỳ khưu còn ngồi lại bên suối suy gẫm câu nói vừa rồi của Đức Phật. Chịu, họ không giải thích được. Hôm nọ dừng chân nơi một khoảng rừng im mát, thiên hô vạn hát là chim, là tiếng chim, như là một khúc hòa tấu du dương tuyệt vời của bà mẹ thiên nhiên. Đức Phật lắng nghe một hồi rồi nói: "Chà, con chim này tư tác hót kiểu này, con chim kia tư tác hót kiểu kia, trăm ngàn cách, trăm ngàn loại, nhưng không biết chúng có tranh âm, tranh giọng với nhau không, tự nhiên như thế chăng, hòa hợp như thế chăng?" Thường thì sau câu nói của Đức Phật, chư vị trưởng lão Thánh Lậu Tận mỉm cười, còn chư phàm tăng thì nhăn mày. Có một số vị vây quanh tôn giả Moggallana hoặc Ananda để mong nghe vài lời kiến giải thông tuệ, nhưng các ngài thường nói, chỉ có Đức Đạo Sư mới biết rõ lúc nào là đúng thời, đúng duyên nhất để lý giải những điều ấy. Một số vị lại vây quanh tỳ khưu Rao La, vì họ nghe nói con trai của Đức Phật đã thành tựu cứu cánh phàm hạnh để mong một sự chỉ giáo. Tôn giả Moggallana hướng tâm một lát là đã biết sự thật. Tỳ khưu Rao La thọ hành đã sắp mãn, Đức Phật cốt ý bộ hành về kỳ viên để Rao La nhập diệt. Trước sự chứng kiến của đại chúng tăng ni cùng hai hàng cư sĩ áo trắng, những câu nói cảm hứng của Đức Phật, nhất là câu đầu tiên, chỉ có Bậc Thánh Lậu Tận mới giải thích được. Trong số chư vị phàm tăng ở đây, có người khởi tâm nghi là Rao La chưa đắc quả A-la-hán, và đây là dịp Đức Đạo Sư muốn tuyên dương trí tuệ như thực, vô lậu của Rao La, để phá nghi cho chư vị phàm tăng kia. Khi thấy rõ, biết rõ sự thực như vậy, nên tôn giả Moggallana nói với Rao La: "Hãy trả lời cho họ nghe đi Rao La, chính Đức Tôn Sư đã muốn để dành vinh hạnh ấy cho ông đấy." Được sự chuẩn nhận, chấp thuận của vị thầy A Xà Lê khả kính của mình, tỳ khưu Rao La mới dám trả lời, và đoạn đối thoại giữa họ như sau. Tỳ khưu Rao La nói về câu nói cảm hứng thứ nhất của Đức Đạo Sư về lá xanh, lá vàng, hoa tàn, hoa nở, là Ngài muốn nói đến cái lý vô thường tự nhiên của trời đất. Nhờ có lý vô thường tự nhiên mà vũ trụ có thành, có trụ, có hoại, có không. Nhờ có hoại, có không nên mới có thành, có trụ. Vậy nếu không có định luật vô thường tự nhiên này, thì một hạt bụi cũng không có mặt, cũng không được thiết lập, và ngọn núi Shineru hùng vĩ kia cũng không có cơ sở tồn tại. Cho nên sự vô thường ấy, sự chuyển đổi, thay đổi, dịch hóa ấy, Nó làm nên vạn hữu, tạo tác nên vạn hữu, chứ không đưa đến đúc khá, thưa chư tôn giả. Thế sao Đức Thế Tôn giảng về tam pháp ấn vô thường, vô ngã, đúc khá là định luật của tất thảy pháp? Đúng vậy, nhưng chư tôn giả phải để ý là có hai cái sankhara, hai cái hành, hai cái hữu vi, hai cái tạo tác khác nhau. Cái sankhara, cái hành, cái hữu vi, cái tạo tác của thiên nhiên trời đất là cái tất yếu, cái không thay đổi được. Nhờ nó mới có thế gian, thế giới, tinh hà, nhật nguyệt, núi sông vạn hữu. Cái vô thường, vô ngãi, không đưa đến đúc khá, thưa chư tôn giả. Chính cái lăng xăng tạo tác cái sankhara, cái hành, cái hữu vi của tâm niệm, của các trạng thái tâm lý cụ thể, là của thương ghét, buồn vui, tham muốn, giận dữ, đố kỵ, tỵ hiềm. Hằng chục cái thay đổi, chuyển dịch vô thường ở trong tâm niệm mới đưa đến đúc khá. Này hãy hiện quán, hãy minh sát cái sankhara, tức là cái hành trong sắc thọ tưởng hành thức, là chư tôn giả sẽ thấy biết như thực như vậy. Tỳ khưu rau la giảng thế xong, không biết bao nhiêu là lời xích xoa bàn tán khen ngợi tán dương. Chà, một vị thốt lên, thật là tuyệt vời. Cảm ơn trưởng lão, thật không có gì rõ ràng như thế nữa, minh nhiên như thị. Chỉ có bậc thánh lậu tận mới tường minh được như thế. Rồi họ hỏi tiếp qua câu thứ hai. Thế còn cái dòng suối, không tư tác nó róc rách, không tư tác nó len lỏi, dường như nó có thức tính. Thì khưu rau la mỉm cười. Xem nào, này chư tôn giả, đất có chỗ cao, chỗ thấp. Nước ở chỗ cao chảy xuống chỗ thấp là cái tự nhiên. Khi chảy xuống, tuôn xuống, do nó va đập vào đá, có tiếng róc rách, đấy là cái tự nhiên. Cái dòng đang chảy bị một mô đất, một rễ cây, một hòn đá chặn ngang, thì nó phải tìm cách len lỏi sang lối khác, đó là cái tự nhiên. Chẳng có tác ý, tư tác, thức tánh gì ở đó cả, không những là những hiện tượng ấy, mà cho chí chuyện dịch hóa mưa nắng ngày đêm nóng lạnh, chuyển đổi bốn mùa, rồi ảnh hưởng của mặt trời, mặt trăng, tinh tú đến sông biển ao hồ, muôn sinh thảo mộc, đều bị chi phối bởi những định luật tự nhiên của trời đất cả thảy. Những định luật ấy không có đúc khá, chỉ có định luật nhân quả nghiệp báo mới đưa đến đúc khá, thưa chư tôn giả. Giáo pháp của Đức Tôn Sư xây dựng, kiến lập ở chính chỗ này, ngay tại chỗ này, thấy rõ đúc khá và chấm dứt đúc khá vậy. Chư vị tỳ khưu xung quanh, có vị bủng rủng bàng hoàng, có vị bần thần suy nghĩ, có vị hỷ lạc phát sanh cho thấy được giáo pháp, do thấy được giáo pháp bất tử, vô cùng tri ân trưởng lão. Chúng tôi đã được vén mở con mắt pháp rồi đó. Im lặng một lát, tỳ khưu rau la nói tiếp. Còn tiếng chim các loại, các giống, thân hình, màu sắc, giọng hót khác nhau là do nghiệp khác nhau. Nếu trăm ngàn thảo mộc khác nhau, từ cây đến lá, từ hoa đến trái, là do hạt giống khác nhau, thì tiếng chim có sự khác nhau là do nghiệp khác nhau. Vậy tiếng chim có tư tác không? Có đấy. Nhưng tư tác rất nhỏ nhiệm, đôi khi chỉ ở một vài giống chim là có thức tính cao, còn đa phần là do bản năng chi phối, và bản năng chính là quả dị thục do nghiệp tạo từ trước. Có loài chim cu ghét nhau tiếng gái, nên chúng thường tìm cách đấu nhau, hót tranh nhau để tranh giành lãnh thổ làm oai cô mái. Có như vậy đấy, không chỉ làm oai với cô mái mà còn gọi bạn, báo động nguy hiểm, báo động an toàn, báo động có thức ăn thì sao? Có thể do tư tác hiện tiền, mà cũng có thể do bản năng, rất khó biết đích xác điều ấy. Khi mình không phải là chim, và nhất là mình không phải là Đức Chánh Đẳng Giác, mọi người cười vui hoan hỷ. Có vị cắt cớ hỏi, những cái thấy biết vừa rồi qua trưởng lão, do đâu mà có? Trong lúc trưởng lão tuổi còn thanh niên, thọ đại giới vừa được một năm. Tỳ khưu rau la mỉm cười, thưa một phần do học hỏi, một phần do chiêm nghiệm, một phần dường như có sẵn từ quá khứ như tự dưng mà biết thế thôi. Mọi người dường như ai cũng thỏa mãn hoan hỷ toát ra ngoài mặt. Tôn giả Moggallana bước lại tán thán: Đức Thế Tôn đã đi xa rồi, nếu không Ngài cũng phải khen ngợi, tán dương những kiến giải thông tuệ và uyên bác của giảng sư Rau La. Tỳ Khưu Rau La cúi đầu, đệ tử không dám. Chư phàm tăng hôm ấy họ mới thật sự tâm phục khẩu phục, kính trọng tôn giả Rahula.